bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 28 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 28 như sau. Tư Mã Lâm là trưởng môn phái Thanh Thành, Diêu Bá Đương là trại chủ Tần Gia Trại. Hai người thấy Vương Ngữ Yên rành rõi bí kíp võ công của bao nhiêu môn phái, vì vậy hai người ra sức dùng toàn tuyệt chiêu để giao đấu, hòng giành quyền đưa nàng ta về, chỉ giáo cho họ các chiêu thức đã bị mất trong võ công của bản môn. Giữa lúc Diêu Bá Đương lâm vào tình cảnh chí nguy thì mũi thanh phong đinh của Tư Mã Lâm bay thẳng vào ngực, thì Bao Bất Đồng không ra mặt đã bí mật cứu mạng cho y. Vừa thoát chết, Diêu Bá Đương điên tiết dùng võ công tuyệt chiêu của Tần Gia Trại ném liên tiếp 11 thanh đơn đao vào người Tư Mã Lâm. Một lần nữa, Bao Bất Đồng là thủ hạ của Mộ Dung công tử lại ra tay bắt lấy đủ số đao trên. Y ngạo nghễ bảo y cứu hai người vì không muốn họ làm ô uế chốn trang viện của A Châu. Bị Bao Bất Đồng sỉ nhục quá mức, Chư Bảo Côn động thủ liền bị Bao Bất Đồng đánh gãy hai cánh tay tức thì. Y đuổi hết thảy hai bọn kia rời khỏi Thính Hương Thủy Tạ ngay. A Châu cho soạn tiệc, giữa bữa Chim Bồ Câu bay đến đưa thư của công giả Nhị Ca truyền tin tức. Một đám hảo thủ nhất phẩm đường nước Tây Hạ đến Giang Nam. Bao Tam Ca cùng A Châu và A Bích đi truy xét. Đoàn Dự bị Bao Bất Đồng ăn nói sức sược và xua đuổi. Chàng đứng dậy buồn bã cáo từ ba cô nương. Họ cho người chèo thuyền đưa Đoàn Dự rời khỏi hồ. Đoàn Dự sẽ đi về đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nha.
Thiên Long Bát Bộ.
Bàn Dự thấy A Châu cũng chẳng chèo kéo, càng thêm mất vui. Chàng nghĩ bụng,
gã Mộ Dung công tử kia có cái gì ghê gớm mà sao anh cũng coi y như là con phượng hoàng. Họ chẳng coi Thiếu Lâm Tự cái bang Tây Hạ nhất phẩm đường vào đâu, chỉ mong sớm gặp được Mộ Dung công tử.
Chàng bèn đáp,
chẳng cần phải vậy, cô nương chỉ cần cho mượn một chiếc thuyền, một mái chèo, Tại Hạ tự kiếm đường ra.
A Bích trầm ngâm nói, công tử không quen đường thủy trong này, e rằng sẽ gặp rắc rối. Nhớ cẩn thận, đừng để đụng đầu gã hòa thượng kia đó. Bàn Dự nổi khùng nói,
các người cứ lo chuyện đi gặp Mộ Dung công tử đi, ta mà đụng phải nhà sư kia quá lắm thì cũng để cho y thiêu sống. Ta nào có phải biểu huynh biểu đệ, công tử thiếu gia gì của các ngươi, hơi đâu mà lo.
Chàng nói xong hầm hầm đi ra ngoài cửa. Còn nghe Bao Bất Đồng nói,
nhà sư Thổ Phồn kia không biết lai lịch ra sao, cần phải tìm hiểu cho rõ ràng.
Nhưng Ngữ Yên thì đáp, chắc là biểu huynh biết mà, chỉ cần gặp được y thì... A Châu và A Bích tiễn Đoàn Dự đi ra. A Bích nói, bạn công tử, sau này công tử và công tử gia của chúng tôi gặp nhau không chừng sẽ thành đôi bạn tốt, công tử chúng tôi thích kết bạn lắm. Đoàn Dự cười nhạt nói,
Tại Hạ không dám dói cao đến vậy đâu.
A Bích nghe giọng chàng bực bội liền lạ lùng hỏi lại, bằng công tử, sao công tử có vẻ không vui, hay là tại chúng tôi tiếp đãi quá sơ sài? A Châu nói, Bao Tam Ca chúng tôi tính vốn đã vậy rồi, xin công tử đừng để tâm làm chi, tiểu nữ và A Bích muội tử xin lỗi vậy. Nói xong cười hì hì cúi xuống hành lễ. A Bích cũng làm theo. Đoàn Dự tạ lễ rồi đứng lên rảo bước đến bờ nước, nhảy xuống chiếc thuyền con chèo thẳng ra giữa hồ. Chàng thấy ngàn ngạn trong cổ, nhưng vì nguyên do gì thì chính mình cũng chưa hiểu, chỉ biết nếu còn ở trên bờ thêm một chốc nữa sẽ mất bình tĩnh, nước mắt tuôn rơi không chừng. Loáng thoáng có tiếng A Bích nói,
A Châu tỉ tỉ à, quần áo ló của công tử đã đủ chưa vậy? Đêm nay chị em mình mỗi người khâu thêm một cái, liệu có nên chăng?
A Châu đáp,
nên lắm, nhà ngươi quả là chu đáo.
Đoàn Dự đã từng bị Phái Vô Lượng và Ban Tần Nông hiếp đáp, bị Nam Hải Ngạc Thần cưỡng bách làm đồ đệ, bị thái tử Diên Khánh bỏ tù thực thi độc kế, bị cô Ma Trí bắt đi dọa thiêu sống. Đến Mạng Đà Sơn Trang phải làm anh thợ trồng hoa, trải qua bao nhiêu giày dò lăn nhục. Nhưng từ trước đến nay chàng chưa có tâm trạng oán hận bực bội như vậy. Nói đúng ra thì ở Tín Hương Thủy Tạ chẳng có một ai quát quát. Bao bất đồng tuy đuổi chàng ra mặt, nhưng cũng không đến nỗi cạn tàu ráo máng như đánh Chiêu Bảo Khôn gãy tay nát vai, hay như quẳng Diêu Bá Đường lăn ra cửa. Nhưng Ngữ Yên mở lời bảo chàng ở lại thêm một đêm, còn A Châu A Bích ân cần lễ độ tiễn chân. Vậy mà trong lòng chàng vẫn nặng trĩu nỗi thương thân. Trên mặt hồ khuya, từng làn gió đưa mùi hương thoang thoảng của lá lăng lên mũi. Đoàn Dự ra sức chèo thuyền, không biết bực bội ai mới phải, cũng không biết vì sao mình bực bội. Trước kia Mộc Uyển Thanh, Nam Hải Nhạc Thần, Thái tử Diêm Khánh, Cư Ma Trí, Dương Phu Nhân, ai ai cũng làm cho chàng nhục nhã khổ sở điêu đứng, mà chàng vẫn tản nhiên chịu đựng, chưa hề có những trận bão lòng như hôm nay. Trong thâm tâm chàng lờ mờ hiểu rằng chẳng qua vì mình đem lòng quyến luyến Dương Ngữ Yên mà nàng lại không thèm đếm xỉa, đến cả A Châu A Bích cũng không để ý đến mình. Chàng từ bé đã được mọi người yêu quý nâng niu coi như vàng ngọc, từ hoàng đế hoàng hậu nước Đại Lý trở xuống chẳng ai dám coi thường. Kẻ địch ghê gớm hung ác như Nam Hải Ngạc Thần còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ. Cư Ma Trí không ngại gian lao, đem chàng từ Đại Lý đến Giang Nam, đối xử với chàng cũng có đôi phần kính trọng. Những thiếu nữ như Chân Linh, Mộc Uyển Thanh chỉ gặp chàng một vài lần là siêu lòng. Suốt đời chàng chưa từng bị ai lạnh nhạt khinh rẻ như thế. Tuy người ta vẫn giữ lễ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong bụng họ hẳn là coi Mộ Dung công tử trọng hơn chàng nhiều. Trong mấy hôm vừa qua, hễ có ai nhắc đến hắn là những người chung quanh tiếu tít cả lên, không ai không chú ý. Dương Ngữ Yên, A Châu, A Bích bao bất đồng, cho chí những người như Đặng Đại Gia, Công Giả Nhị Gia, Phong Tứ Gia chi chi đó, ai nấy dường như sống chỉ vì Mộ Dung công tử mà thôi. Bằng dự xưa nay chưa từng có cái tên đố kỵ, ghen tức với ai. Lúc này một mình lên đêm trên mặt hồ, chàng cứ tưởng như thấy bóng Mộ Dung công tử ở trên trời, nhìn chàng cười nhạt, buông lời nhạo báng.
Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, người chẳng bằng một sợi lông chân của ta. Người tơ tưởng đến tiểu muội của ta có khác gì thân phận cóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗng trời. Tự mi, mày có thấy thẹn không?
Càng bực bội trong lòng, chàng khua mái chèo càng mạnh. Chèo thuyền hồi lâu, nội lực sung mãn dần dần phát ra hai cánh tay. Lúc sau đã thấy thoải mái, bao nhiêu buồn phiền dần dần tiêu giảm. Lại chèo thêm chừng một giờ nữa, trời bắt đầu hửng sáng. Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn về phương bắc, một ngọn núi cao chót vót nhô lên trong đám sương mù mờ mịt. Chàng liệu chừng Tín Hương Thủy Tạ và Cầm Vận Tiểu Trúc đều ở phía đông, nếu cứ nhắm hướng bắc mà bơi thì sẽ không quay về chỗ cũ. Có điều mỗi cái khua chèo là chàng cảm thấy tơ lòng thêm vướng vít. Thuyền tiến về phía bắc bao nhiêu thì lại xa người ngọc bấy nhiêu. Đến giờ ngọ, chàng đã chèo đến chân núi, lên bờ hỏi thăm thổ dân, mới hay ngọn núi đó tên là Mã Tích, cách Vô Tích chẳng bao xa. Trong sách có nói đến Vô Tích từ thời Xuân Thu đã là một thành lớn nổi tiếng. Chàng bèn trở xuống thuyền, chèo tiếp lên hướng bắc. Tới khoảng giờ Tân thì đã đến Vô Tích. Đoàn Dự vào thành, thấy người đi lại tấp nập, thật là một nơi phồn hoa đô hội, ở Đại Lý không nơi nào sánh bằng. Chàng đang thuận chân mà đi, chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức bay vào mũi. Chàng đã lâu không ăn uống gì, chèo thuyền mấy giờ liền bụng đã đói meo, nên ngửi thấy mùi thức ăn mừng quá, liền rảo bước tìm đến. Vừa tới ngã ba đường phố đã thấy một tòa tủ lâu cao ngất đứng sững ngay trước mặt. Cái biển ba chữ Tùng Hạc Lâu lâu ngày bị khói đen ám, nhưng chữ vàng vẫn còn lóng lánh. Mùi rượu thịt từ bên trong tiệm đưa ra, tiếng giao thước rộn ràng lẫn tiếng tổ bảo gọi nhau huyên náo cả lên. Chàng đi lên lầu, vừa ngồi xuống đã có hầu bàm chạy lại chào hỏi. Đoàn Dự gọi một hồ rượu thêm bốn món nhắm, tựa lưng vào lan can uống một mình, lòng tràn đầy nỗi thê lương cô quạnh, bất giác buông một tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài chưa dứt, một đại hán ngồi đầu mép tây, đôi mắt sáng như điện, quay lại nhìn chàng hai lần. Đoàn Dự cũng nhìn lại, thấy người đó thân thể thật là cao lớn, tuổi chừng trên dưới 30, mặc áo vải màu tro cũ kỹ đã sơn rách, khuôn mặt vuông vức hình chữ quốc, tướng mạo tuy không tuấn tú nhưng oai phong lẫm liệt. Đoàn Dự trong bụng tấm tắc khen thầm:
quả là một đại hán hiên ngang, có lẽ là một tráng sĩ đất Yên Triệu nơi miền Bắc, chứ giang nam hay đại lý quý không có nhân vật như thế này. Ba bất đồng tự mình hoanh hoang, anh khí ngất trời, nhưng phải người như thế này mới xứng đáng bốn chữ đó.
Trên bàn đại hán đó để một bát thịt bò, một bát canh và hai hồ rượu lớn, ngoài ra không còn gì khác. Thấy thế đủ biết y ăn uống cũng cực kỳ sảng khoái, không câu nệ. Đại hán đó nhìn Đoàn Dự mấy bận rồi quay đầu đi, tiếp tục ăn uống. Đoàn Dự đang thấy tịch mịch nên có ý muốn làm quen, liền gọi Tủ Bảo tới, trỏ vào lưng người kia nói:
tiền ăn uống của quý khách đây, tính luôn vào cho ta.
Đại hán nghe chàng nói thế, quay lại mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì. Đoàn Dự muốn nói chuyện đôi câu cho khuây khỏa nhưng thấy không tiện nên lại thôi. Chàng uống thêm ba chén nữa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, có hai người đi lên. Một người khập khiễng phải chống gậy đi nhưng đi đứng nhanh nhẹn, còn người thứ hai là một ông già mặt mày thiểu não. Hai người đó đi đến bàn của đại hán, kính cẩn cúi chào, y chỉ gật đầu chứ không đứng lên hoàng lễ. Người què chân nói khẽ:
bẩm đại ca, đối phương hẹn sáng sớm ngày mai gặp mình tại lương đình trên núi Huệ Sơn.
Đại hán gật đầu lại hỏi:
như vậy có gấp quá chăng?
Lão già đáp:
huynh đệ đã nói với bọn chúng để sau 3 ngày nữa, song dường như đối phương biết bọn ta chưa đông đủ, ra điều chế nhạo, nói là nếu không dám phó hội thì đêm nay không đến cũng chẳng sao.
Đại hán nói:
được rồi, ngươi truyền ra cho tất cả anh em, canh ba hôm nay tề tụ tại Huệ Sơn, chúng ta đến trước để đợi đối phương.
Hai người cung kính dâng lời, trở gót xuống lầu. Ba người nói chuyện với nhau rất khẽ, nhưng khách ngồi ăn trên lầu không ai nghe tiếng. Nhưng Đoàn Dự nội lực sung mãn, mắt tinh tai thính, không cố ý nghe lỏm chuyện người mà câu nào câu nấy vào tai rõ mồn một. Đại hán kia không hiểu cố ý hay vô tình, lại liếc mắt nhìn Đoàn Dự. Giữa lúc chàng cúi đầu trầm tư, hiển nhiên có nghe câu chuyện của mình. Đột nhiên đôi mắt sáng lóe lên, hừ một tiếng. Đoàn Dự tức kinh, tay run bần bật, đánh rớt ly rượu xuống đất dở tan tành. Đại hán mỉm cười hỏi:
huynh đại có việc gì mà kinh quản vậy, xin mời lại đây đồng ẩm cho vui.
Đoàn Dự cười nói:
hay lắm, hay lắm.
Chàng sai hầu bàn dọn chén bát qua bàn của người kia rồi hỏi tính danh. Đại hán kia mỉm cười:
đã biết rồi mà còn hỏi làm chi, chúng ta không câu nệ hình thức, cứ việc cùng nhau ăn uống cho no say, há chẳng hào hứng hơn không? Đến khi chia ra thành ta và địch, đâm ra mất thú đi.
Đoàn Dự đáp:
chắc huynh đài nhận lầm người, nên tử tại hạ là địch. Thế nhưng mấy chữ không câu nệ hình thức làm cho tiểu đệ thích thú vô cùng. Xin mời, xin mời.
Chàng cầm chén lên nốc một hơi cạn sạch. Đại hán mỉm cười nói:
huynh đài quả là sảng khoái, có điều cái chén đó bé quá.
Y cất tiếng gọi:
Tử Bảo, lấy ra đây 2 cái bát lớn, thêm 10 cân rượu hảo hạng.
Tên Tử Bảo và Đoàn Dự nghe gọi đều giật nảy mình. Tử Bảo cười hỏi lại:
đại gia, những mời cân rượu thì làm sao uống hết.
Đại hán chỉ vào bàn dự nói:
vị công tử này mời khách, người việc gì phải tiết kiệm giùm y. 10 cân chưa chắc đã đủ, lấy 20 cân.
Tú Bảo cười đáp:
dạ vâng vâng.
Chẳng mấy chốc y mang ra 2 cái tô và 1 hũ rượu để lên bàn. Đại hán bảo:
rót đầy 2 tô cho ta.
Tú Bảo vâng lời rót ra. Đoàn Dự nghe hơi rượu nồng nặc xông lên mũi, chàng có vẻ khó chịu. Khi chàng ở Đại Lý, thỉnh thoảng mới uống vài ly để trợ thi hứng. Bây giờ thấy uống rượu bằng tô, bất giác chau mày. Đại hán vừa cười vừa hỏi:
chúng ta hãy đối ẩm 10 bát, rồi có gì tính sau, có được chàng?
Đoàn Dự nhìn thấy đôi mắt đại hán đầy vẻ dẻo cợt khinh nhờn. Giá như vào lúc bình thường, chàng ắt hẳn sẽ cung kính từ chối. Thú thực là tửu lượng không bằng ai. Thế nhưng tối hôm qua ở Tín Hương Thủy Tạ, bị người ta rẻ rúng đã nhiều, liền nghĩ thầm:
gã này hẳn cùng với một bọn Mộ Dung công tử, không là Đặng đại gia, Công Giả nhị gia, thì cũng là Phong Tứ gia chi chi đó. Bọn chúng đã ước hẹn đấu võ tại Tuệ Sơn. Kẻ địch nếu không là cái bang thì cũng là nhất phẩm đường của Tây Hạ. Mộ Dung công tử thì đã là cái gì? Ta quyết không để cho thủ hạ y kinh miệt, quả lắm sẽ chết là cùng. Có gì là ghê gớm đâu.
Chàng nghĩ thế nên ngồi thẳng người lên đáp:
tại hạ đành liều mạng để bồi tiếp quân tử, nếu vì quá say mà khiếm lễ, mong huynh đài đừng trách.
Nói xong bưng tô rượu lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Chàng uống tô rượu này chẳng qua chỉ vì tức khí, tuy không có Dương Ngữ Yên ngồi bên cạnh, nhưng chẳng khác nào uống để tỏ cho nàng biết mình có cạnh tranh với Mộ Dung Phục cũng không chịu thua đâu. Đừng nói đây chỉ là một tô rượu mạnh, mà nếu là một tô thuốc độc chắc chàng cũng uống không thèm nghĩ. Đại hán kia thấy chàng uống một cách hào sảng như vậy thật không ngờ, liền cười ha hả khen rằng:
thật là sảng khoái.
Y cũng bưng tô của mình lên ngửa cổ uống cạn, vừa lại rót đầy 2 tô khác. Đoàn Dự cười nói:
rượu ngon lắm.
Chàng hít một hơi vừa lại bưng tô lên uống hết. Đại hán uống hết ngay tô thứ hai, lại rót 2 tô nữa, mỗi tô đó phải đến nửa cân. Đoàn Dự uống một cân rượu mạnh vào bụng rồi, trong bụng tưởng như có lửa đốt bừng bừng, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhưng vẫn nghĩ bụng:
Mộ Dung Phục thì đã là gì, chắc gì hơn được ai, ta lẽ nào lại thua thủ hạ của hắn chứ.
Chàng lại uống một hơi hết sạch tô thứ ba. Đại hán kia thấy chàng uống 2 tô đã có vẻ say, thì cười thầm trong bụng, biết tên đồ gàn này uống tô thứ ba vào là phải ngã quay xuống đất. Đoàn Dự chưa uống tô thứ ba đã thấy trong người nôn nao khó chịu, muốn nôn ra. Đến lúc thêm nửa cân rượu trắng nữa vào bụng, ngũ tạng lục phủ tự hồ như đảo lộn cả lên. Chàng cố gắng mím môi không để cho rượu trong bụng ọc ra. Đột nhiên chàng cảm thấy huyệt đan điền rung động, một luồng chân khí xông lên chạy lung tung khắp nơi trong người y, như cái ngày mà chàng chưa biết thu nạp chân khí vào chỗ chứa. Chàng vội chiếu theo phương pháp của bá phụ truyền thụ cho, quy nạp chân khí vào huyệt đại truy. Hơi rượu trong cơ thể bốc lên trộn với chân khí. Rượu vốn là vật hữu hình hữu chất nên không chịu nằm yên trong khí hải, chàng đành để nó chảy tự nhiên từ huyệt Thiên Tông sang huyệt Kim Tinh, rồi theo các huyệt Tiểu Hải, Chi Chính, Dưỡng Lão nơi cánh tay trái, xuống đến các huyệt Dương Cốc, Hậu Khoát, Tiền Cốc nơi bàn tay, rồi theo huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út tiết ra ngoài. Lúc này chân khí đi theo đường lối giống như Thiếu Trạch kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm. Thiếu Trạch kiếm vốn là một luồng kiếm khí vô hình, nhưng lúc này nơi ngón tay út của chàng lại có rượu chảy rì rỉ ra ngoài. Lúc đầu Đoàn Dự chưa nhận ra, nhưng chẳng bao lâu đầu óc thấy tỉnh táo trở lại, khám phá ra rượu theo ngón tay út mà ra ngoài, liền kêu thầm:
tuyệt diệu.
Chàng để cổng tay trái, đại hán kia nào có để ý, chỉ thấy Đoàn Dự vừa sắp say mềm, chỉ một loáng lại tỉnh táo. không khỏi lạ lùng, cười nói.
Tấu lượng của huynh đài quá không phải là kém.
Y lại rót thêm hai tô nữa. Đoàn Dự cười nói.
Tấu lượng của tiểu đệ cũng tùy theo bạn đồng ẩm mà thay đổi. Người ta thường nói rằng tử phùng tri kỷ, thiên bồi thiểu. Cái tô này chắc cũng độ 20 chén. 1000 ly thì phải 50 tô mới đủ. Tiểu đệ xem ra uống không nổi 50 tô đâu.
Chàng nói xong lại bưng bát nữa lên uống. Tay trái chàng gác lên lan can, rượu từ ngón út tiết ra theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường. Thế thì còn trời nào biết được, nên không bị lộ tẩy. Chẳng mấy chốc, 4 tô rượu lớn uống vào đều theo kinh mạch chảy ra hết, trong người chàng không còn chút hơi men nào. Đại hán kia thấy Đoạn Dự uống hết 4 tô rượu mà người vẫn như không, rất là vui vẻ, y nói.
Phải lắm, phải lắm. Tử phùng tri kỷ, thiên bồi thiểu. Tại hạ cạn trước để kính huynh đài.
Gã tự rót 2 tô rượu, uống luôn một lúc. Đoạn y lại rót cho Đoàn Dự 2 tô. Đoàn Dự thản nhiên bưng 2 tô rượu lên uống cạn, thái độ tiêu sái chẳng khác gì người ta uống trà. Chuyện hai người đấu rượu đã làm kinh động tất cả tửu khách lầu trên lầu dưới của Tùng Hạc Lâu. Ngay cả đầu bếp phụ bếp cũng chạy lên lầu xúm quanh mà xem. Đại hán kia lại gọi.
Tửu Bảo, lấy thêm 20 cân rượu nữa ra đây.
Tên Tửu Bảo lắc đầu lè lưỡi, nhưng động tính hiếu kỳ không ngăn trở gì nữa, chạy vào lấy hũ rượu ra. Hai người không ai chịu kém ai. Chỉ chừng một bữa cơm, mỗi người đã uống 30 tô rượu lớn rồi. Đoàn Dự biết rằng mình dùng ngón tay làm trò ma mảnh, tiết được rượu ra ngoài. Tửu lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Còn đại hán kia mới là bản lãnh chân thực. Thấy y uống liên tiếp hơn 30 bát mà mặt không đổi sắc, cũng không có vẻ gì sai xưa, trong lòng hết sức bội phục. Lúc đầu chàng nghĩ y là bè lũ Mộ Dung công tử nên có ý đối địch. Đến lúc này thấy y đầy vẻ hào sảng anh phong nên nổi lòng yêu mến. Chàng nghĩ bụng,
nếu cứ như thế này mà uống thì phần thắng chắc chắn sẽ về mình. Nhưng để gã uống nhiều quá không khỏi tổn hại đến thân thể.
Đến khi uống tới bát thứ 40, chàng bèn nói.
Nhân huynh, mỗi người chúng ta đã uống đến 40 bát rồi.
Đại hán kia cười nói.
Huynh đài đầu óc còn tỉnh táo lắm, nhớ được số 1 đâu ra đây.
Bàn Dự cũng cười.
Hai ta kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ nơi đây quả là có duyên. Nếu uống đến phân thắng bại e rằng không phải dễ. Thôi, mình uống đến đây thôi. Chẳng giấu gì nhân huynh, trong người tiểu đệ cũng không có nhiều tiền.
Nói xong bèn móc trong bọc ra một cái túi gấm quẳng lên bàn. Chỉ nghe đánh sạch một tiếng nho nhỏ, đủ tỏ hầu bao của chàng cũng thật vô cùng khiêm tốn. Nguyên lúc Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí bắt từ Đại Lý đến đây, không đem tiền bạc theo nhiều. Cái túi gấm kết bằng tơ vàng chỉ bạc, thoáng trông cũng biết là vật quý, nhưng tiếc rằng lép kẹp. Đại hán thấy vậy cười ha hả, y móc trong người ra một đỉnh bạc viết lên bàn, nắm tay Đoàn Dự nói.
Chúng ta đi thôi.
Đoàn Dự cả mừng. Khi chàng còn ở Đại Lý, đứng vào địa vị hoàng tử cao sang, khó mà tìm được người bạn chân thành. Nay đã không lấy văn tài, lại không dùng võ nghệ, chỉ lấy tửu lượng kết giao với một tráng sĩ hào sản, kể ra cũng là một chuyện ly kỳ. Hai người xuống dưới lầu. Đại hán kia đi mỗi lúc một nhanh, ra khỏi thành liền rảo bước, cứ dùng dục theo đường lớn mà thẳng tiến. Đoàn Dự nín thở đi bên cạnh gã. Tuy chàng không biết võ công, nhưng nội lực có thừa, đi nhanh như vậy mà không thở mạnh chút nào. Đại hán đưa mắt nhìn chàng rồi mỉm cười nói.
Được lắm, mình tỉ thí cước lực xem sao.
Nói rồi y liền ra sức chạy thật nhanh. Đoàn Dự theo được 3 bước đã lảo đảo suýt ngã. Chàng nghiêng người đi nửa bước gượng lại được, bước chân ngẫu nhiên đúng phép lăn 3 di bộ. Đoàn Dự vì vô ý đặt chân đúng bộ pháp mà vọt lên được mấy thước, trong bụng mừng thầm, cứ thế mà áp dụng lăn 3 di bộ đuổi kịp đại hán kia. Hai người lại cùng nhau chạy, chỉ thấy gió vù vù, cây cối hai bên đường dùng dục chạy về phía sau. Khi Đoàn dự học Lăng Ba Di Bộ, chàng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện cùng người chạy thi. Lúc này chân chàng chẳng khác chi mũi tên đặt trên cung, không thể không bắn ra được. Cứ thế mà bước, tuyệt không nghĩ đến chuyện thắng thua. Trong mình lại có nội lực cực kỳ hùng hậu, chàng chỉ chuyên tâm chú ý mà chạy cho đúng bộ pháp đã học trong sơn động. Còn đại hán đang ở trước mặt hay sau lưng cũng không để ý nữa. Đại hán kia sả những bước thật dài, càng lúc càng mau, trong khoảnh khắc đã bỏ xa Đoàn Dự. Tuy nhiên y chỉ chậm lại một chút để lấy hơi thì Đoàn Dự đã đuổi tới sau lưng rồi. Đại hán liếc mắt nhìn chàng, thấy thân hình nhẹ nhõm, chân bước ung dung, tựa như người đi dạo trong sân, không hề hấp tấp. Y càng xem càng lấy làm kỳ dị, trong lòng thầm phục, ra sức chạy nhanh thêm mấy bước thì lại bỏ chàng tụt lại phía sau. Thử như thế mấy lần, đại hán kia biết Đoàn Dự cực kỳ dai sức, xem ra còn hơn cả mình. Giả tỷ mà chỉ chạy vài dặm thì gã thắng chàng một cách dễ dàng, nhưng nếu chạy đến vài chục dặm thì chuyện hơn thua chưa biết về ai. Nếu chạy đến ngoài trăm dặm thì bại là cái chắc. Y cười ha hả đứng lại nói:
Mộ Dung công tử, hôm nay Kiều Phong này chịu phục công tử rồi. Cô tô Mộ Dung quả nhiên là danh bất hư truyền.
Đoàn Dự đang đà chạy giọt lên, nghe thế vội vàng quay lại, thấy y gọi mình là Mộ Dung công tử, vội nói:
Tiểu đệ họ Đoàn, tên Dự, nhân huynh nhận lầm rồi.
Đại hán kia thần sắc kinh ngạc hoái lại:
Hả, huynh đài không phải là Mộ Dung phục công tử ư?
Đoàn Dự mỉm cười đáp:
Tiểu đệ đến Giang Nam ngày nào cũng được nghe đại danh Mộ Dung công tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ, nhưng tới nay vẫn chưa có duyên bái kiến.
Chàng trong bụng nghĩ thầm:
Hán tử này nhận lầm ta là Mộ Dung phục, thì ra y không phải là bè lũ nhà Mộ Dung.
Nghĩ vậy, chàng đối với đại hán càng thêm phần thiện cảm, bèn hỏi:
Dường như vừa rồi nhân huynh tự giới thiệu họ Kiều tên Phong, có phải không vậy?
Người kia vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, nói:
Đúng vậy, tại hạ là Kiều Phong.
Đoàn Dự nói:
Tiểu đệ là người đại lý, mới đến Giang Nam lần đầu, đã được biết đến một nhân vật anh hùng như Kiều huynh, tức là đại hạnh.
Kiều Phong trầm ngâm nói:
Ồ, thì ra huynh đài là con cháu họ Đoàn đại lý. Thảo nào Đoàn huynh đến Giang Nam có chuyện gì vậy?
Đoàn Dự đáp:
Nói thật ra rất là hổ thẹn, tiểu đệ bị người ta bắt đến đây.
Chàng đem chuyện vì sao bị Cưu Ma Trí bắt được, rồi gặp hai cô A Hoàng của Mộ Dung phục thế nào, sơ lược kể qua. Tuy chàng kể tóm tắt một câu chuyện dài, nhưng không giấu điểm nào, dù là những tật xấu của mình cũng không che đậy. Kiều Phong nghe xong, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói:
Đoàn huynh quả là người sảng khoái chính trực, bình sinh trong đời chưa từng gặp qua. Ta với huynh đài một lần gặp gỡ như quen đã lâu, mình kết thành huynh đệ kim lan có được không?
Đoàn Dự cảm mừng nói:
Tiểu đệ chỉ cầu được vậy thôi.
Hai người so tuổi tác, Kiều Phong lớn hơn Đoàn Dự 11 tuổi, dĩ nhiên làm anh. Sau đó hai người nặng đất thành hương, lại trời tám lại, kêu đệ gọi huynh, vui mừng khôn xiết. Đoàn Dự nói:
Tiểu đệ nơi Tùng Hạc lâu, trộm nghe đại ca tối nay có ước hẹn với kẻ địch. Tiểu đệ tuy không biết võ công, nhưng cũng muốn đến xem trò náo nhiệt, đại ca có cho phép không vậy?
Kiều Phong tra hỏi chàng mấy câu mới hay quả nhiên Đoàn Dự không biết võ công, lại càng rất lấy làm kỳ, nói:
Hiền đệ có nội lực hùng hậu như vậy mà muốn học võ công thượng thừa, thật dễ như lấy đồ trong túi, chẳng khó khăn gì cả. Hiền đệ muốn đi xem cuộc đấu đêm này cũng được, chỉ e rằng địch nhân ra tay tàn độc âm hiểm, tuyệt nhiên chớ nên ra mặt.
Đoàn Dự vui mừng nói:
Tiểu đệ xin tuân lệnh đại ca.
Kiều Phong cười nói:
Bây giờ hãy còn sớm, anh em ta lại trở về thành Vô Tích uống rượu lúc nữa đã, rồi hãy lên Quế Sơn cũng vừa.
Đoàn Dự nghe y đòi uống rượu nữa, không khỏi hoảng hồn. Chàng nghĩ thầm:
Mới uống 40 bát rồi, mới một chốc đã đòi uống thêm là sao?
Chàng bèn thú thật:
Đại ca, lúc tiểu đệ cùng đại ca uống thi á, thực ra có giở trò bịp bợm, xin đại ca miễn trách.
Chàng nói rõ mình đã dùng nội lực dùng rượu chảy ra huyệt thiếu trạch ở ngón tay út như thế nào. Kiều Phong kinh quảng nói:
hả, phải chăng đó là kỳ công lục mạch thần kiếm?
Đoàn Dự đáp:
chính thị, tiểu đệ mới học chưa có lâu, còn sơ sài lắm.
Kiều Phong ngẩng người ra một hồi, thở dài nói:
ta từng nghe gia sư nói qua, võ lâm tương truyền họ Đoàn đại lý có môn công phu lục mạch thần kiếm, có thể dùng kiếm khí vô hình giết người, không biết thật hay hư. Thì ra quả có môn thần công đó.
Đoàn Dự nói:
thực ra môn công phu đó của tiểu đệ thì ngoài việc dùng để biệt đại ca khi uống rượu ra, chẳng được tích sự gì. Khi tiểu đệ bị nhà sư Cưu Ma Trí bắt giữ, không cách nào chống trả, người đời ca tụng môn lục mạch thần kiếm này quá đáng. Thực ra chẳng được như vậy đâu. Đại ca ơi, rượu rất là hại người, nên uống ít đi là hơn. Hôm nay uống nhiều quá rồi, xin miễn đi thôi.
Kiều Phong cười ha hả nói:
hiền đệ khuyên như vậy là phải lắm. Có điều ngu huynh khỏe như voi, từ bé đã thích uống rượu, càng uống tinh thần càng sảng khoái. Đêm nay gặp đại địch lại càng cần uống nhiều rượu, đánh nhau mới hứng chứ.
Hai người vừa nói vừa quay lại thành vô tích, nhưng lần này đi thong thả chứ không chạy đua nữa. Đoàn Dự vui mừng có được một người bạn tốt, trong lòng cực kỳ sung sướng. Thế nhưng vẫn không quên được chuyện Mộ Dung Phục và Viên Ngữ Yên. Chàng nói chuyện ngẫu mấy câu lại nhịn không nổi, chàng hỏi:
đại ca ơi, lúc đầu đại ca trông nhầm tiểu đệ ra Mộ Dung công tử, phải chăng tiểu đệ có điểm nào giống hắn ta ư?
Kiều Phong đáp:
ta đã từng nghe đại danh của nhà Mộ Dung đất Cô Tô, lần này đến Giang Nam cũng là vì y mà đến. Nghe nói Mộ Dung Phục nho nhã anh tuấn, tuổi chừng 28-29, so ra còn lớn hơn hiền đệ vài tuổi. Nhưng ta cứ tưởng ở Giang Nam ngoài Mộ Dung Phục chẳng còn thanh niên công tử nào dung mạo tuấn nhã, võ công cao cường như vậy, nên mới nhận lầm. Quả là đáng hổ thẹn.
Đoàn Dự nghe Kiều Phong nói Mộ Dung Phục võ nghệ cao cường, dung mạo tuấn nhã, thì chua xót trong lòng, lại hỏi thêm:
đại ca từ xa đến, kiếm y cốt để kết giao bằng hữu chăng?
Kiều Phong tở dài một tiếng, vẻ mặt buồn bã, lắc đầu.
Ta vẫn hằng mong được kết giao với một người bạn như vậy, nhưng khó lòng được như nguyện.
Đoàn Dự hỏi thêm:
sao vậy?
Kiều Phong đáp:
ta có người bạn chí thân, 2 tháng trước đây bị giết, ai cũng bảo là Mộ Dung Phục hạ độc thủ.
Đoàn Dự tạm thốt kêu lên:
hả? Gậy ông đập lưng ông ư?
Kiều Phong đáp:
đúng vậy, người bạn đó bị một vết tử thương, chính là do tuyệt kỹ thành danh của y.
Tới đây Kiều Phong nghẹn ngào, sắc mặt cực kỳ đau xót, ngừng lại một chút lại nói tiếp:
nhưng trên chốn giang hồ có biết bao điều bí ẩn khôn lường, không thể căn cứ vào tin đồn mà khăng khăng coi y là có tội. Ngô huynh đến Giang Nam chính là để điều tra cho rõ.
Đoàn Dự hỏi:
thế sự thật ra sao?
Kiều Phong lắc đầu nói:
cái đó cũng thật là khó nói. Bạn ta thành danh đã lâu, là người ngay thẳng khiêm hòa, xưa nay hành sự cực kỳ cẩn trọng, không lẽ tự nhiên vô cớ xúc phạm Mộ Dung công tử? Chẳng biết vì sao y lại bị ám toán, thật khó hiểu quá.
Đoàn Dự gật đầu nghĩ thầm:
đại ca bề ngoài thô hào nhưng trong lòng thật là tinh tế, không phải như bọn Quách tiên sinh, Quá Ngạn Chi, Tư Mã Lâm chưa điều tra rõ đã nhất mực cho rằng Mộ Dung công tử là hung thủ.
Chàng lại hỏi thêm:
đêm nay đại ca ước hội với bọn cường địch nào vậy?
Kiều Phong đáp:
đó là...
Mới nói được 2 tiếng đã thấy trên đường lớn có 2 người áo quần rách rưới như kẻ ăn mày chạy tới. Kiều Phong vội vàng ngừng lại. 2 người đó thi triển kinh công, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt, cùng khom lưng. Một người nói:
bẩm ban chủ, có 4 người xông vào đại nghĩa phân đà, thân thủ có vẻ khá lắm. Tưởng đại chủ thấy bọn họ xem chừng bất thiện, ngại rằng chống đỡ không nổi, nên sai thuộc hạ đi mời đại nhân phân đà đến tiếp viện.
Đoàn Dự nghe hai người kia gọi Kiều Phong là ban chủ, thần thái cực kỳ cung kính, thì nghĩ thầm:
thì ra đại ca là một chủ ban hội gì đó.
Kiều Phong gật đầu hỏi:
bọn kia là người như thế nào?
Một người đáp:
trong đám này có ba thiếu nữ và một gã đứng tuổi cao nghèo gầy khom, cực kỳ ngang tàn vô lễ.
Kiều Phong hừ một tiếng nói:
đối phương chỉ có một người, không lẽ tưởng đại chủ không đối phó nổi ư?
Hán tử đáp:
bẩm ban chủ, ba thiếu nữ kia xem chừng cũng biết võ công.
Kiều Phong bật cười nói:
hay nhỉ, để ta đến xem sao.
Hai người kia lộ vẻ vui mừng cùng đáp:
vâng ạ.
Rồi tổng tay lôi ra sau lưng Kiều Phong. Kiều Phong quay sang nói với Đoàn Dự:
hiền đệ có đi với ta không?
Đoàn Dự đáp:
dĩ nhiên là tiểu đệ đi với đại ca chứ.
Hai người kia đi trước dẫn đường, chừng hơn dặm thì rẽ sang mé tả, đường bờ ruộng khúc khuỷu quanh co. Chỗ này là miền ruộng đất phì nhiêu, trên bến dưới thuyền. Đi được mấy dặm nữa, qua một khu rừng hạnh, nghe từ trong vọng ra một giọng nói cổ quái:
Mộ Dung huynh đệ của ta đi lên Lạc Dương để gặp bàn chủ các người, vậy mà bọn cái bàn các người lại xuống cả vô tích này, phải chăng cố ý lánh mặt? Bọn người hèn nhát chẳng kể làm gì, nhưng để Mộ Dung công tử phải phí một chuyến đi thì các ngươi nghĩ sao? Không được, thế là không được.
Đoàn Dự vừa nghe giọng nói, tim đã đập thình thình. Đó chính là cái gã Bao Tam tiên sinh, lúc nào cũng lèm bèm sai bét. Nên chàng nghĩ thầm:
Dương cô nương có đi cùng với y chăng? Chẳng phải có ba thiếu nữ là gì?
Chàng lại nghĩ:
cái bang là đại bang số 1 trong thiên hạ, không lẽ hôm nay mình đã bái kết cùng bang chủ của họ hay sao?
Chỉ nghe một người nói giọng phương Bắc lớn tiếng đáp:
Mộ Dung công tử có ước hẹn trước với Kiều bang chủ của Tệ bang không?
Bao Tam tiên sinh nói:
hẹn hay không hẹn thì cũng vậy, Mộ Dung công tử đã đến Lạc Dương thì bang chủ cái bang không được tự tiện đi đâu cả, để công tử khỏi mất công. Không được, vậy là không được.
Người kia lại hỏi:
Mộ Dung công tử không ước hẹn, thế có đưa thiếp sang trước không?
Bao Tam tiên sinh đáp:
làm sao ta biết, đã có phải là Mộ Dung công tử đâu, cũng có phải là bang chủ cái bang đâu, làm sao mà biết được. Người hỏi cậu ấy thật là ngu quá. Không được, vậy là không được.
Kiều Phong nghe vậy sầm mặt xuống, tiến vào trong rừng. Đoàn Dự đi theo sau. Tới trong rừng hạnh, hai bên đang đối diện nhau. Đằng sau Bao Tam tiên sinh có ba cô gái. Đoàn Dự vừa nhìn thấy một nàng, mắt liền dán chặt vào, không sao rời ra được nữa. Người con gái đó dĩ nhiên là Dương Ngữ Yên. Nàng cũng ngạc nhiên, khẽ hỏi: hả, ngươi cũng đến à? Đoàn Dự đáp:
ừ, tôi cũng đến.
Rồi cứ ngây người ra mà nhìn nàng. Dương Ngữ Yên hai má ửng hồng, ngoảnh mặt đi nơi khác, nghĩ bụng: cái gã này cứ trân trân nhìn mình, thật là vô lễ. Nhưng nàng đã biết Đoàn Dự ngưỡng mộ nhan sắc của mình, trong lòng lại thấy sung sướng chứ không bực bội. Đối diện với Bao Bất Đồng là một đám ăn mày quần áo lam lũ. Người đứng trước thấy Kiều Phong đến, lập tức vui mừng chạy ra nghênh tiếp. Ban chúng cái bang đứng ở sau y cùng khom lưng hành lễ, lớn tiếng nói:
thuộc hạ tham kiến ban chủ.
Kiều Phong ôm quyền đáp:
các anh em khỏe chứ?
Bao Tam tiên sinh thấy thế lập tức sắc mặt khẩn trương, y hỏi:
vị này có phải Kiều ban chúa ở cái bang không vậy? Chắc đã biết Bao Bất Động này rồi chứ?
Kiều Phong đáp:
thì ra là Bao Tam tiên sinh, tại hạ bấy lâu vẫn hâm mộ anh danh, bữa nay được gặp mặt thật là hân hạnh.
Bao Bất Đồng đáp:
Sai bét, trên giang hồ ta làm gì có anh danh, thu danh thì có chắc. Ai mà chẳng biết Bao Bất Đồng đi đâu cũng gây gỗ với người ta, mở mồm là thành chuyện. Kiều ban chủ, người tự tiện tới Giang Nam, thế là có lỗi đó nha.
Cái ban là ban hội lớn nhất thiên hạ, địa vị ban chủ cực kỳ tôn quý, ban chúng kính ngưỡng như thần minh. Mọi người thấy Bao Bất Đồng vô lễ với ban chủ như thế, vừa mở mồm đã trách móc, không ai là không phẫn nộ. 6-7 người đứng sau lưng Đại Nghĩa phân đà tưởng đà chủ, kẻ nắm chui đao, người cung tay lấy thế, như toàn bước ra động thủ ngay. Kiều Phong chỉ thẳng nhiên hỏi lại:
Tại hạ có lỗi ở chỗ nào, xin Bào Tam tiên sinh chỉ giáo.
Bao Bất Đồng đáp:
Mộ Dung công tử nhà ta biết Kiều ban chủ là một nhân vật đáng kể, biết cái bàn có ít nhiều nhân tài, vì thế mà đi Lạc Dương phó hội cùng các hạ. Sao ban chủ lại tự ý xuống Giang Nam tìm lạc thú? Không được, thế là không được.
Kiều Phong cười nửa miệng nói:
Mộ Dung công tử đến tệ bàn ở Lạc Dương, nếu tại hạ biết tin trước, nhất định phải ở nhà nghênh tiếp. Vì không biết trước nên thất nghênh, xin có lời tạ lỗi.
Nói xong ôm quyền phá vào. Đoàn Dự trong bụng khen thầm:
Mấy câu đó của đại ca thật là lễ độ, quả nhiên xứng đáng làm chú tể một ban. Chứ nếu như nổi giận với Bao Bất Đồng thì thật mất thân phận.
Nào ngờ Bao Bất Đồng lại gật đầu đáp:
Cái tội thất nghinh đành là phải có lời tha lỗi. Tuy người ta thường nói rằng không biết là không có tội, nhưng muốn phạt, muốn đánh hay không là quyền của người ta.
Y đang dương dương tự đắc, bỗng nghe từ trong đường hạnh có mấy người cười ồ lên, vang động cả không gian. Có người vừa cười vừa nói:
Thường nghe Bao Bất Đồng đất Giang Nam hay đánh đấm chó, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bao Bất Đồng đáp lại:
Ta vẫn thường nghe rắm kêu thì không thúi, rắm thúi thì không có kêu. Thế nhưng loại rắm chó vừa thúi vừa kêu như của cái bang Lục Lão quả nhiên danh bất hư truyền đó.
Trong đường hạnh có người đáp:
Bao Bất Đồng đã nghe danh cái bang Lục Lão, rồi sao còn dám đứng đây nói nhăng nói cuội.
Lời vừa dứt, từ trong đường hạnh bước ra 4 ông già, người thì râu tóc trắng xóa, người thì mặt mũi hồng hào. Trong tay 4 người đều cầm binh khí, chia ra 4 góc dây bọn Bao Bất Đồng với Ngữ Yên lại. Lẽ dĩ nhiên Bao Bất Đồng đã biết cái bang là đệ nhất bang hội trong thiên hạ, trong bang cao thủ nhiều vô số kể, cái bang Lục Lão danh cao trọng vọng. Dù y tính khí cao ngạo, từ bé đã không sợ trời sợ đất, mà bây giờ thấy 4 trong 6 người của cái bang Lục Lão ra mặt dây quanh thì cũng kêu khổ thầm:
Nát bét, ôi là nát bét. Phen này thì tiên tâm Bao Tam tiên sinh tất phải đi đời.
Thế nhưng mặt y không lộ vẻ gì sợ hãi, chỉ nói:
4 lão giàu kia muốn gì vậy? Tính cùng Bao Tam tiên sinh này đánh nhau một trận ngay sao? Sao 4 lão không xông lên một lượt đi? Thấp thò lén lút ở một bên, toàn ám toán hả? Hay lắm, hay lắm, thật là hay. Bao Tam tiên sinh thích nhất là đánh nhau đó.
Bỗng từ trên không có tiếng người vọng xuống:
Trên đời này ai là người khoái đánh nhau nhất? Là Bao Tam tiên sinh chăng? Sai rồi, sai rồi. Đó phải là Giang Nam nhất trận phong phong ba ác.
Hoàng Dự ngẩng đầu lên thấy một người đứng trên một cành hạnh, cành cây rung động không ngớt, người đó cũng nhấp nhô theo. Y thân hình vừa nhỏ bé vừa gầy guộc, tuổi chừng 32-33, mặt đã choắt lại để 2 chòm râu đuôi chuột, lông mày rủ thấp, dung mạo thật là xấu xí. Hoàng Dự nghĩ thầm:
Xem ra đây là người A Châu A Bích gọi là Phong Tứ Ca đây.
Quả nhiên A Bích cả mừng kêu lên: Ôi Phong Tứ Ca đó, Tứ Ca có được tin tức gì về công tử không? Phong Ba Ác nói lớn:
Hay lắm, hôm nay kiếm được đối thủ rồi. A Châu A Bích, chuyện của công tử từ từ rồi nói cũng không sao.
Đoạn y từ trên không lộn một vòng lao thẳng xuống, xông luôn vào tấn công ông già béo mập thấp lủng thủng ở phía bắc. Lão này cầm cương trượng vụt phóng ra nhằm trước ngực Phong Ba Ác điểm vào. Cây trượng đó phải to bằng quả trứng ngỗng, lúc dung ra kình phong thật là uy mãnh. Phong Ba Ác liền sớm tới, giơ tay định đoạt cương trượng. Ông già liền rung tay một cái, chiếc gậy hất lên điểm luôn vào ngực y. Phong Ba Ác kêu lên:
Hay lắm.
Y đột nhiên lúng người xuống, giơ tay chộp vào mạng sườn đối phương. Cây trượng của ông già lùn mập kia đánh ra ngoài, tế địch nhập nội, muốn rút về chống đỡ cũng không kịp. Lão bèn giơ chân đá vào bụng dưới của y. Phong Bà Ác nghiêng qua tránh được, lại xông ngay lên trước mặt ông già mặt mũi hồng hào ở phía đông. Ông thấy một luồng bạch quang sáng lóe, tay đã cầm thêm một thanh đơn đao, chém phạt ngang vào lão mặt đỏ. Lão mặt đỏ cầm thanh quỷ đầu đao, sống dày lưỡi mỏng, thân đao rất dài. Vừa thấy Phong Bà Ác chém tới, liền giơ quỷ đầu đao lên gạt. Ác hẳn lưỡi đao của lão ta phải rất cứng. Phong Bà Ác kêu lên:
"Khí giới của người ghê quá, ta không chạm vào đâu."
Y nhảy ra ngoài hơn một trượng, nhắm ngay ông già râu bạc ở phía nam, chém ngược lại một đao. Ông già đó tay cầm thiết giản, trên thân giản đầy răng cắm ngược như móc câu, chuyên dùng để khóa binh khí của đối phương. Ông ta thấy đơn đao của Phong Bà Ác chém vào mà quỷ đầu đao của ông già mặt đỏ còn chưa thu về. Nếu mình xông lên sẽ thành thế tiền hậu giáp công, hai người đánh một, nên tự trọng thân phận, nhẹ nhàng tránh ra nhường y một chiêu. Chẳng ngờ Phong Bà Ác bản tính hiếu chiến, càng đánh càng hăng, càng hùng hổ. Gã chẳng kể gì được thua mà cũng chẳng thèm giữ đúng quy củ. Ông già râu bạc né lùi lại, ai cũng biết là có ý nhường nhịn, nhưng y không kể gì đến lề lối võ lâm. Thế có chỗ sơ hở, liền dung đao chém luồn bốn nhát, thế như gió lốc mau lẹ dị thường. Ông già râu bạc đâu ngờ y lại thừa cơ tấn công, thật là vô lý hết sức, vội vàng dung giản lên để chống đỡ, phải lùi liên tiếp bốn bước mới đứng vững được. Lúc này lưng ông ta đã tựa vào một cây hạnh, không còn đường nào lùi thêm, vội tạt ngang cây giản, nghe dù một tiếng, đánh ra đòn thứ nhất trong sát thủ giản, chuyển thủ thành công. Ngờ đâu Phong Bà Ác quát lên:
"Còn lão này nữa!"
Y không đỡ lùi lại, đơn đao múa lên thành một vòng tròn, xông vào người thứ tư trong cái bàn tứ lão. Lão râu bạc phóng ra một giản, thì thấy đối phương đã lùi ra xa. Lão bực mình thở phù phù, khiến chòm râu bạc bay tung lên. Vị trưởng lão thứ tư kia có hai cánh tay tật dài, tay trái cầm một món binh khí mềm mại. Thế Phong Bà Ác xông tới, dùng tay trái lên quăng binh khí ra. Hóa ra là một cái túi đựng gạo bằng vải gai. Chiếc túi gặp gió liền phồng lên, chụp xuống đầu Phong Bà Ác. Y vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, kêu lên:
"Thú lắm, ta đánh với người."
Y bình sinh thích nhất là đánh nhau. Đối thủ võ công càng kỳ lạ, binh khí càng kỳ dị là y càng khoái. Chẳng khác nào kẻ ưa du ngoạn trông thấy núi cả sông dài, người ham ăn gặp được của ngon vật lạ. Kẻ địch dùng bao tải làm võ khí, Phong Bà Ác chẳng những trước nay chưa hề đọ sức với loại võ khí đó bao giờ, mà cũng chưa từng nghe đến, nên y mừng rỡ lắm. Càng thêm dè dặt cẩn thận, dùng mũi dao đâm thẳng vào thử xem có tủng không. Lão già tay dài liền đổi chiếc bao qua tay phải, tay trái co lại múa chưởng đánh thẳng vào mặt y. Phong Bà Ác nghiêng đầu qua tránh, đang định xoay đao chém vào hạ bàn đối phương, ngờ đâu ông già tay dài luyện được môn thông tí quyền cực kỳ cao siêu. Thế quyền này tựa hồ đi hết đà, nhưng khi cánh tay vừa duỗi ra hết lại sinh ra một luồng kinh lực mới, đầu quyền bỗng dưng vươn ra thêm nửa thước nữa. Cũng may Phong Bà Ác bản tính hiếu chiến, từng đại chiến tiểu chiến kể cả hàng ngàn trận, nên kinh nghiệm ứng biến phong phú. Trên đời này khó có người thứ hai. Y trong cơn nguy cấp liền há mồm ngoạm luôn một cái vào nắm tay kẻ địch. Ông già tay dài những tưởng cú đấm của mình sẽ đánh gãy vài cái răng của y, ngờ đâu lại bị cắn một miếng, vội rụt tay về nhưng đã trễ. Kêu lên một tiếng, mấy ngón tay đã bật máu tươi. Người đứng xem chung quanh, kẻ thì lớn tiếng thóa mạ, kẻ lại cười sằng sặc. Bao Bất Đồng nghiêm trang nói:
"Phòng tử đệ, chiều Lã Động Tần Giáo Khẩu của người danh bất hư truyền, quả nhiên đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, không uổng công lao 10 năm khổ luyện bất kể nắng mưa, cắn chết 1.800 con đủ loại cho trăng cho đèn cho đốm, nên mới đạt đến mức như ngày nay."
Dương Ngữ Yên và A Châu A Quýt cùng bật cười. Bằng Dự nói:
"Dương cô nương võ học uyên bác, trong thiên hạ môn nào cô cũng biết cũng thông, thế cái tuyệt kỹ kia là thuộc môn phái nào vậy?"
Dương Ngữ Yên mỉm cười nói: "Đó là tuyệt nghệ độc đáo của Phong Tứ Ca sáng chế, trong sách chưa thấy ghi." Bao Bất Đồng nói:
Con không biết. Ừ. Thế thì kém quá. Lá động tần giáo cẩu, đại cửu thức, chia làm chín thức. Mỗi thức lại có 8 lối biến hóa. Vậy chi là 72 thế biến cực kỳ cao thâm.
Đoàn Dự thấy Dương Ngữ Yên vui vẻ, lại nghe Bao Bất Đồng ba qua, cũng định diễu góp vài câu, nhưng chợt nghĩ ra.
Ông già thấy dài này là thuộc hạ của Kiều Đại Ca, lẽ nào ta lại nhạo báng y?
Nên đành ngậm miệng. Trong lúc đó, ngoài đấu trường, tiếng gió dù dù. Ông già tay dài dung tích túi vải, đứng ngoài chỉ thấy một vùng bóng vàng lấp loáng, tựa hồ như đã chụp vào đầu Phong Ba Ác rồi. Nhưng họ Phong đào pháp tinh kỳ, già đoán đánh đỡ tuyệt hay, không có vẻ gì thua xúc. Chiêu số của chiếc bao tải chưa biết đến đâu, nhưng thông tiết quyền lợi hại thế nào thì Phong Ba Ác đã nếm qua. Tuyệt kỹ Lá Động Tân Giảo Cẩu may mắn tránh được nguy cơ, nhưng gã cũng không hy vọng gì đớp trúng lần nữa, thành thử hết sức dè dặt, không dám coi thường chút nào. Kiều Phong thấy Phong Ba Ác ác đấu với một trong cái bang tứ lão đến hơn 100 chiêu mà chưa kém sức, trong bụng cũng ngạc nhiên, lại coi trọng Mộ Dung công tử thêm một chút. Ba vị trưởng lão cái bang còn lại đưa ra một bên chăm chú xem hai người giao đấu. A Bích thấy Phong Ba Ác đánh mãi mà không thắng, trong bụng cũng đâm lo, quay sang hỏi Dương Ngữ Yên. Dương cô nương à, lão tiên sinh tay dài kia dùng chiếc bao bố là môn võ công chi vậy? Dương Ngữ Yên nhíu mày đáp. Môn võ này trong sách ta chưa xem qua. Quyền cước của y là thông tí quyền, thủ pháp sử dụng bao bố là 13 đường hồi đá nhuyễn tiên của Đại Biệt Sơn, lại pha với 81 đường tam tiết côn của họ Nguyễn ở Hồ Bắc. Xem ra cái bao tải là do y tự mình sáng chế. Mấy câu đó nàng nói không có gì lớn tiếng, thế nhưng hai cái tên Đại Biệt Sơn hồi đá nhuyễn tiên tập tam tức và Hồ Bắc Nguyễn gia bát thập nhất lộ tam tiết côn đã lọt vào tai ông già thật chẳng khác gì sấm động bên tai. Ông ta nguyên là con cháu nhà họ Nguyễn ở Hồ Bắc, tam tiết côn chính là công phu gia truyền. Về sau y lỡ tay giết trưởng bối trong nhà, phạm vào đại tội phải thay họ đổi tên, bỏ tam tiết côn không dùng đến nữa. Ngờ đâu sở học hồi trẻ đã giấu kín, mà hôm nay lâm vào tình thế cấp bách không giữ gìn được để lộ chân tướng. Lão trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
con nhãi này sao lại biết được gốc tích của ta nhỉ?
Y sợ bại lộ hình tích đã giấu giếm mấy chục năm nên hơi phân tâm, bị Phong Ba Ác liên tiếp tấn công mấy đao, lâm vào tình thế không chống đỡ được, phải lùi lại ba bước. Lão giờ dậm chân bỏ chạy, thấy Phong Ba Ác múa đao chém tới, lập tức phóng chân trái lên đá vào cổ tay y. Phong Ba Ác liền nghiêng đao qua chém xuống chân trái đối thủ. Lão lại giọt lên không đá luôn chân bên phải ra theo thế uyên ương liên hoàn. Phong Ba Ác thấy lão tuổi già mà thân thủ mau lẹ, chả kém gì người còn trẻ, bất giác bật lên tiếng khen:
hay tuyệt!
Rồi dung quyền đấm vào đầu gối lão, nghe dù một tiếng. Y thấy đối phương đang lơ lửng trên không, khó bề xoay chuyển, chắc mẩm lão không dở xương bánh chè thì cũng gãy đùi. Phong Ba Ác thấy phát quyền đánh gần tới đầu gối mà đối phương vẫn chưa xoay trở được thì trong bụng mừng thầm. Bỗng nghe hơi gió ập tới, chiếc túi trong tay lão già đã mở ra, chụp xuống đầu Phong Ba Ác. Y biết mình có thể đánh trúng xương đùi của ông già tay dài thật, nhưng nếu để đầu bị chụp vào trong cái bao thì e rằng nguy hiểm, lập tức dùng tay gạt. Chiếc túi đó đang từ trên chụp xuống đột nhiên biến thành quét ngang, miệng túi lệch sang chụp luôn vào đầu quyền của Phong Ba Ác.
Các bạn thân mến, như vậy trận đấu này kết cuộc ra sao, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện kỳ sau cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.